bánh. Đối với thầy La Chai, nói thử một cái. Tôi cái tập tôi hay nói thẳng, cho nên hồi bữa có một cô ni sư rồi đó ở thành phố nói, nó mới đầu nghe bộ trị ni thầy cũng bực lắm, nhưng mà cũng ráng nghe lần nữa, ráng nghe lần nữa. Bây giờ cũng lên gặp thầy đánh lễ, bây giờ thầy nói cho thuốc đắng mà con uống đúng hết bệnh. Bây giờ nghe sợ lắm, bây giờ làm gì cũng sợ đó. Ở đây nói là nhiều tưởng thì thông minh, mà nặng tình thì ngu độn, tình sanh thì trí cách. Có nghĩa là mình cũng thông minh, mình cũng có trí huệ, mà trí huệ thế gian. Và tức là những cái đồ vật dụng của chúng tăng á, thì mình sao lấy, mình chia sẻ cho gia đình mình, gọi là tình sanh mà trí cách, cũng thông minh vậy. Mà thông minh là lo cho bản thân mình, lo cho gia đình. Nhưng mà bây giờ có những sự việc nó xảy ra trong các gì, các nơi, nên các ngài rất là thao thức về vấn đề này. Cho nên đây nói là tình sanh thì trí cách đó. Tình nhiều tưởng ít, lạc về bàn sanh, nặng thì làm loài có lông, tức là chim sẻ nè, chim bồ câu nè, yên ương đó. Nhẹ thì làm giống có cánh, tức có nghĩa là nặng làm loài có lông, tức là heo, bò, chó. Còn mà nhẹ làm những cái loài có lông là chim sẻ, chim bồ câu rồi. Quý thầy thấy những con chim đó không? Nó sanh trưởng rất là nhiều đó. Bảy tình ba tưởng chìm xuống dưới thủy lưng, sanh nơi mé quả lưng, chịu khí phần của lửa, thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, trải trăm ngàn kiếp không ăn không uống. Chín tình một tưởng xuống thấu quả lưng, vào giữa giao giới không lưng và lửa, nhẹ làm hữu gián địa ngục, nặng vào vô gián địa ngục. Vô gián địa ngục có nghĩa là cái khổ nó không bao giờ gián đoạn. Thầy coi những cái bộ kinh mà lớn, kinh Địa Tạng, Bồ Tát rồi Phật thị hiện ra những cảnh giới đó, với thầy thấy vào cái vô gián địa ngục là không bao giờ thoát ra được, rất là rõ. Thần tình chính chìm sâu vào địa ngục A Tỳ, nếu lại có tội thủy bán đại thừa, phá cấm giới của Phật, giả dối nói pháp để cầu danh lợi, hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng thì sanh về mười phương địa ngục, chứ không phải mười phương cõi Phật. Nhớ nha, nghe nói mười phương cái mình hình dung nữa, tưởng mười phương có phẩm phái mà mười phương địa ngục sanh. Chẳng hạn như địa ngục này hết rồi qua địa ngục khác, qua địa ngục khác, nếu mà phạm tội ngũ nghịch rất là rõ. Ở đây mình đừng có nghĩ là Phật thù mình, thấy Phật thù, Phật thấy về con mắt Phật nhãn, Phật thấy được thương xót mình, thấy nêu ra những cái bài kinh này để cho mình thấy đó. Nghĩa ở trên xào che dắt áo chụp chiếc xếp cho bằng thẳng, lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc nó là nghĩa chi vậy, làm cho nhớ lấy, sợ rớt xuống đất phải thay đổi giày dép, chẳng nên giày sạch mà mang vào nhà xí đó. Khi đến nhà xí phải đờn chỉ 3 tiếng cho người trong biết, chớ nên hối thúc người trong ra cho mau. Lúc lên ngồi trên nhà xí lại phải đờn chỉ 3 tiếng thầm tưởng bài kệ: khi đại tiểu tiện nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si, sạch hết các tội. Quý thầy có đờn chỉ không? Ai đờn chỉ cho tôi lên. Tôi bây giờ tôi dạy cái này, từ ngày tôi dạy cái này rồi thì vào nhà cầu bất cứ giờ phút nào cũng tự nhiên nhớ, vào phải búng 3 cái rồi đọc lên. Quý thầy có búng không? Nếu búng thì sao? Nè, trong kinh thí dụ có ghi lại nè, có một thầy sa môn vào tiểu tiện, đại tiện không đờn chỉ, sói nằm trên mặt con quỷ trong nhà xí. Quỷ cả giận muốn giết sa môn, nhưng sa môn kia nhờ giữ giới cấm nên quỷ nọ không thể hại được. Đó, có con quỷ đó, đúng không hay gì đúng không? Có con quỷ á, quý thầy phải hiểu cái nghĩa sâu thêm một chút nữa. Có nghĩa là có một thầy sa môn vào đại tiện đó mà không đờn chỉ, cái rớt nhằm trên mặt nó. Mà trong kinh diễn tả có những cái loài quỷ á, nó vào nằm trong nhà xí á, cái thầy rớt xuống bao nhiêu nó ăn hết, ngửa mặt nó ăn. Mà với thầy đờn chỉ chi đối với thầy á, để nó chuẩn bị nó hả miệng ra, đúng không? Hả miệng ra rớt xuống. Mà với thầy nhận thấy những cái cảnh giới mà thọ khổ của chúng sanh á, chứ không phải mà hủ tiếu năm quan gì đó mà nó ăn có. Phải hủ tiếu mà da u đồ ăn được ngon miệng có, ăn 3 thứ đó không mà rất là thích thú của nó. Mà ở đây không đờn chỉ cái nó ngủ, mấy quỷ nó ngủ dữ lắm, đúng không? Ngủ dữ lắm, cho nên là ông sa môn này ông đại tiện xuống cái rớt nhằm mặt nó nổi sân lên, nó ý nó không táo nó trước. Phải đúng gì không? Đây mình hiểu nghĩa sâu một chút nữa là trong lúc mình làm cái đó mình có chánh niệm, chứ không có gì lạ đó. Cho nên bữa có một Phật tử hỏi hòa thượng là chư tăng á, chư tăng chư ni á, là tu giới vào thiền định á, là quý thầy quý sư cô á, là có cái pháp tỳ ni đọc cái bài chú lên có chánh niệm tỉnh giác. Thì hòa thượng nói đúng như thế, nhưng mà phải có cái pháp chánh niệm, có nghĩa mình vào nhà cầu á, mình lúc mình cầu á, mình đờn chỉ ba cái là lúc này mình đang chánh niệm, mình trở về cái chỗ thực tại lại. Mà chỗ trở về cái thực tại lại á, thà mình làm cái gì, tức là trong giây phút thực tại này mọi phép tắc, mọi quay nghi, mọi cái cử chỉ hành động mình đều thu thúc hết, thì tự nhiên con quỷ nó sao, quỷ nó sân không, quỷ tham, quỷ sân, nó si, nó sân nữa. Chứ quý thầy mà vào á, mà mình cầu mình tiểu tiện, nhiều khi á, mình sân lại chính mình nữa, rớt cái nhầm chân cản mình đó, mình sân lại chính mình nữa. Đây thêm một cái lý chút xíu nữa là đây á, ý nói là mình phải chánh niệm, mình phải thu thúc sáu căn đó. Cho nên nói là một người mà phát tâm xuất gia chuẩn bị cạo tóc á, là cõi tam thiên đại thiên thế giới chấn động. Cái mình nghe gì mình tưởng trên đó chấn động, mà chấn động cái tâm mình á, đúng không? Một bữa tôi thấy với thầy mà chuẩn bị thọ giới pháp của Phật đó, tự nhiên mình xúc động mình khóc, đó là tam thiên đại thiên thế giới chấn động. Những cái cảnh giới thiện pháp mình bây giờ nó rung động, nó tác động đến tự nhiên con mắt nó khóc. Rồi mình thương cảm đến các loài chúng sanh, ráng tu học Phật pháp, giữ quay nghi phép tắc để mà dìu dắt các hào học, thì tam thiên đại thiên thế giới chấn động đó. Sa di học xứ ghi, lúc đại tiểu tiện đương nguyện chúng sanh, nghĩa là Bồ Tát lấy nguyệt lợi sanh làm tâm niệm, phàm khởi một niệm túc nguyện độ sanh. Có nghĩa là lúc mà mình đại tiểu tiện á, mình khai phát nghĩa là đương nguyện chúng sanh là gì, là nghĩa là Bồ Tát á, lấy cái nguyệt lợi sanh làm cái tâm niệm, phàm khởi một niệm á, túc là mình đã độ sanh rồi. Mình khởi một niệm tốt á, gì khi đại tiểu tiện nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si, là mình và tất cả mọi người đều bỏ cái tham sân si đó, thì chính là mình bước vào con đường Bồ Tát đạo. Mình đang học hạnh Bồ Tát đạo, bỏ tham sân si sạch hết các tội, vì ba độc này làm ô uế thân tâm, như pháp trói buộc chẳng được tự tại, nên dụ như là uế là phân, nói ta nay bỏ uế bỏ phân, như trừ các tội thanh tịnh không nhơ, cũng nguyện cho chúng sanh thanh tịnh không có cấu nhiễm. Tức là mình đã trong sạch rồi, thì mình mong muốn huynh đệ mình tất cả đều trong sạch như mình á, thì đó là mình đang thực thi con đường Bồ Tát đạo đó. Trong tỳ ni có ghi, tham sân si là ba độc phiền não, nay dùng trừ bỏ món quế chữa bất tận, mà để đối trị ba độc cho sạch hết. Ba độc này là nguyên nhân nghiệp tạo tội. Quý thầy tham có nghĩa là do cái ba độc tham sân si này mà mình luân chuyển trong sanh tử, ở đây mình phải phát nguyện làm cách gì đó mình đoạn trừ đó. Nay biết dùng giới phòng nó, mà muốn đoạn tham sân si này phải dùng gì, dùng giới lực, dùng giới lực mà đoạn nó, mà phòng bị nó. Nhân ba độc đã không thì nghiệp quả về sau đâu còn, nên cổ đức nói hướng vào lúc mặc áo ăn cơm, nơi xả đại phóng tiểu, mà không tạp dụng tâm, tức là công phu tốt, lo gì chẳng thấu thoát. Có nghĩa là cổ đức khiên mình á, là hướng vào lúc nào mặc áo nè cũng chánh niệm, ăn cơm cũng chánh niệm, rồi nơi đại tiểu tiện cũng gì cũng chánh niệm luôn, mà không có tạp dụng tâm gì hết á, thì tức là công phu mình tốt. Hẹn như mình đi cầu đi, là lúc mình cũng đang công phu. Chứ thầy vào có công phu không, hay là mình nghĩ đủ thứ chuyện trên đời hết đó. Lúc mà trong lúc mình đại tiểu tiện mình đều công phu á, là các hàng nó công phu tốt á, thì lo gì mà chẳng thấu thoát đó. Trong mà sử tới ghi là có một vị thiền sư á, ngài công phu miên mật luôn, một hôm ngài vào nhà cầu đó, ngài đi mà ngài lúc nào ngài cũng phải tâm niệm về tu hành á, đụng gốc cột tự nhiên phát minh tâm địa. Còn đây mình đụng gốc cột cái mình chạy xuống hạng giáo băng, cái khác người đời đúng không, chảy máu băng chứ tới gì. Khác người đời cái chỗ đó, khác người mà công phu á, là mình khác rất là xa, mình không bằng đó. Nếu ngộ được bổn nguyên tịnh quế này, thời có thể ngộ cõi đại thiên thế giới, chẳng ở ngồi tâm, từ đó nhơ hết tâm sạch, liền biết ba thân ta làm ra pháp giới, pháp giới làm ra thân, thân ta và pháp giới chẳng một chẳng hai, thì ba độc tự nó trừ đó. Tức là từ ở đâu tâm nó hiện ra, tam giới gì do cái tâm thức mà nó biến hiện ra, mà biết được như thế rồi á, thì mình phải phát nguyện đoạn trừ nó. Nghĩa chẳng được cúi đầu ngó xuống, quý thầy thấy không? Chẳng hạn như mình vào cầu á, mà quý thầy đi mà đi cầu mà bữa nay mình biết mình đi cầu tiêu chảy hay gì á thì có quyền ngó, nhưng mà bình thường thôi đừng ngó. Mà mình nói thêm một chút nữa là mình bên mà tôi thấy mấy vị mà tu mật tông họ kỹ lắm, hỏi ra chưa tới bên ca đa tôi hỏi ra là các ngài á là đi tiểu á, không phải như mình nha, mà các ngài người nào cũng có sẵn hai cái chiếc đũa, hỏi ra tôi mới biết á, cầm tiểu thôi chứ không có lấy tay như mình. Thì mình lấy tay cũng được thôi, mình không phải như cái pháp đó, ý mình nêu ra gì thôi rồi mình rửa. Còn ở đây nói là chẳng được cúi đầu nó xuống, nó xuống lại sanh khởi tầm lưng nó thôi, phải không? Rất là rõ. Ở đây mình học vào cái giới lực, cái ngày thương mình lắm, dạy rất là kỹ. Chẳng được cầm cỏ mà quẻ trên tóc, quý thầy thấy không? Sa di học xứ ghi, tục lệ ở Tây Chúc dùng cỏ lao làm cỏ nhà xí. Người ngu chẳng biết, trên nhà xí quẻ chữ, quẻ trên tường, không có được. Ngày xưa tôi ở một cái chùa nọ, tôi giấu cái tên chùa. Tôi vào chùa tôi thấy một ông thầy, ông ghi trên cái tường nhà cầu đó là bất cấu bất tịnh. Tôi nói ông thầy này hay quá, nhà cầu mà ông ghi cái thiền phong trong đó nữa. Tôi nghĩ là ông nói là chẳng dơ chẳng sạch. Về sau ông tu một thời gian ra đời, nghe nói bây giờ khổ lắm, thì bây giờ học lực này biết trọc, trọc pháp. Tôi nói ông thầy này hay quá, vào nhà cầu mà cũng đỡ là không dơ không sạch, nhưng mà nó trọc cái pháp. Tìm hiểu ra là ở cái chùa đó, chính tôi ở chùa tôi biết nè, ông thầy không có dạy quay nghi phép tắc, không có dạy gì hết á, ra đệ tử sao biết, mà không biết thì nó phải ghi thôi, không dơ không sạch, ma ha bát nhã ba la mật đa đại cái gì, không có sắc không có không, nghĩa ghi đại ghi đầy nhà sĩ hết đó. Bây giờ ra đời rất là khổ, bàn thành lỗi lớn, nếu như trên nhà sĩ quán tường làm chữ thì là chỗ tạo hoặc vỡ chấp, cho nên không có được. Thì trong bút sang có nói lại á, vào đời nhà Minh ở Hồ Châu có một vị đạo sĩ họ Phan, đạo pháp rất là cao siêu, chẳng hạn ông quẻ cái thần hiện đến liền, tứ thiên duyên hiện đến. Thì một hôm á, ông ở trên nhà sĩ á, rảnh việc quá, cái ông quẻ phù chú lên, ông quẻ chơi vậy á, thì thiên tướng hiện lên chợt mới đến hỏi như thế này: ông chịu thỉnh tôi đến có việc gì? Thì cái quỷ này chịu thỉnh đến là chơi thôi, đâu có việc gì, chịu thỉnh mà quẻ gì đó, quẻ bùa chú lên đó, hiện lên. Thì không dùng đối đáp mà sai khiến, tức là cây trước cửa nhà quỳ ta mà dời trồng sau nhà. Thì vị tướng mới nói: cái việc nhỏ này có ý khinh ta mà chịu thỉnh, bàn dùng bút lửa điểm trên đầu mà đi. Có nghĩa là ông đến là lúc ông chắc ông víu rồi, chịu tướng đến mà không có sai việc gì. Tướng chẳng hạn như cao 7-8 mét vậy, chẳng hạn như khiêng hòn đá, khiêng cái nhà thì được, cổng này trồng cái cây tự ông làm cũng được vậy. Mà ông bắt cái vị thiên tướng này dời cái cây nhà trước ra là sao, vị tướng này mới tức giận lên, mới nói là ông khinh ta, ông khinh ta thì có chứ cái chuyện này ông làm cũng được vậy. Thì mới cầm cái bút lửa điểm lên đầu ông một cái. Thì sau khi điểm trên đầu rồi á, thì trên đầu đạo sĩ nước ung mũ mà chẳng có khô, nước nó ung mũ lên. Đây là tổ tiên được sư cởi lại, tôi dịch nó trong cái quyển Sa Di Học Xứ thấy câu chuyện này. Sau khi mà điểm trên đầu ông rồi thì trên đầu nó nổi lên ung mũ, mũ chảy suốt mà không có khô. Mà lạ một điều, phàm người có quả bệnh nhọt, chinh nước ung mũ của đạo sĩ bôi xô thảy đều công hiệu, tức là lành bệnh. Tức là cái ung nhọt ung mũ của ông nó hay cái một điểm, là cái người nào mà bệnh ung nhọt á là lấy mũ của ông bôi lên tự nhiên lành. Ông biết thầy thế, mà ông nhức nhối rất là khổ sở. Cho nên mình phải cẩn thận là vào nhà sĩ không được quẻ. Hồi xưa á, thầy tôi chứng kiến luôn á, mà những người mà học chữ Hán mà viết trên giới nè, ổng kỵ nhất. Ông nói đây là chữ của bậc thánh hiền, mình không được viết trên giới, trên nhà, trên đồ mình đạp mình dẫm lên, không có tốt. Chính thầy tôi chứng kiến ông rầy, thầy các huynh đệ đó, nghĩa chẳng được ráng hơi ra tiếng, có nghĩa là bốc đất nổ khí tác sinh á. Mấy thầy phải ghi nhớ cho nè, bốc đất nổ khí tác sinh. Vào nhà cầu á mà nổ lớn á, huynh đệ nó cũng thấy gì. Thứ nhất là quý thầy biết gì không? Quý thầy mà lỡ mà nó không bụng mà nó bị ra hơi á, đố quý thầy làm gì cho bớt. Quý thầy dùng cái kinh nghiệm gì nói thử coi. Mở vòi nước lên cho nó lớn tiếng lên, cho nó á cái tiếng đó, đúng không? Thấy cái này có quý thầy gặp đầu thì thấy chắc cũng làm cái đó, đúng không? Mở cái vòi nước lên, nó sổ xà xà xuống cho nó bớt. Lỡ mà cái bệnh của mình á, chứ không phải mình ráng gì, phải không? Đây nè, chẳng được ráng hơi ra tiếng. Mà ngày xưa ở thiền đường có ông thầy đó, ông ngồi ông ráng hơi ra tiếng 3-4 cái luôn, bóp bóp mà thấy thấy nó rớt là xong. Thứ nhất là móc quay nghi, thứ hai là động niệm đại chúng, động niệm liền chúng thiệt quả tình sáng, đi đâu không nói cái chuyện không, hai ngày sau mới hết. Không biết thầy thấy không, động niệm đại chúng chặt đó, chẳng được cách quách cùng người nói chuyện. Quý thầy, mình học quay nghi mình thấy rất là hay, từ cái học quay nghi đó thì tự nhiên mình dừng lại rất là nhiều. Kinh văn thù nói, khi đại tiểu tiện, thân khẩu yên lặng như cây như đá, chớ nên ra tiếng. Hộ trì thân khẩu ý thanh tịnh, cổ đức nói, trên nhà xí cùng người nói chuyện, tướng rất là hạ tiện. Ngày xưa là cái nhà cậu thấy như mình, tôi thường giải thích đó là dài một vật này, chỉ ngăn cái bách thôi, nói chuyện cũng được. Ngày xưa vậy, bây giờ thì nói cũng được rồi ha. Nhưng mà vào đó thì đừng có hát, ai hát không? Ngồi nhà cầu có hát không? Ngồi cái buồn có hát luôn. Mà hát trong nhà cầu thì tướng rất hạ tiện trong cái tốt gì hết đó. Đó. Nghĩa chẳng được ngộ khung trong quách. Sa di học xứ ghi có hai cái lỗi. Thứ nhất là sợ đụng nhầm kẻ phi nhân, tự mình mất phước. Thứ hai người thấy sanh hiềm, khiến quỷ kinh sợ. Đó. Thì trong liệt dị truyền cứ ghi lại là đời nhà Tấn ở Nam Dương, có một vị cư sĩ tên là Kinh Bá, ban đêm đi gặp quỷ, mới hỏi rằng quỷ biết ghét chỗ nào. Đáp rằng chỉ phun nhổ người bất thiện. Có nghĩa là trong Sa Di học xứ có kể ra câu chuyện này luôn. Có nghĩa là người nào mà làm cái việc bất thiện á, bất thiện là như thế nào, là chư tăng á, là hay gì phun nhổ nước miếng trong quách á, thì quỷ nó ghét lắm, nó thích. Và nó ghét nó thích rồi á, thì cái phước mình nó càng ngày càng tổng giảm nữa. Có bữa nào quý thầy đi đi, nó xô một cái cặp chân mình, tôi cặp chân mà quỷ nó xô nhổ bậy nhổ bạ rồi đó, quỷ nó ghét. Ở đây nói nè, đời nhà Tống ở Nam Dương có một vị cư sĩ Kinh Bá, ban đêm đi gặp quỷ mà hỏi rằng quỷ ghét cái gì, thì quỷ nói chỉ phun nhổ người nào mà bất thiện, phun nhổ nước miếng mặt người đó. Đó nghĩa gặp người không nên làm lễ, phải nghiêng mình mà lánh đi. Có hai lỗi, thứ nhất mình thiếu pháp cung kính, thứ hai là không nhầm chỗ mà làm lễ, tức là mình đi cầu xong mình gặp thầy trụ trì thầy gì bất cứ cũng làm lễ gì hết đó. Làm lễ thì nó thiếu pháp cung kính mà không nhầm chỗ mà làm lễ. Nghĩa chẳng được đi dọc đường mà buộc quải áo. Ở đây ai có, nghĩa là cái quần của mình nó có sợi dây đó, mình không chịu buộc ở trong cái mình mở cửa đại ra mình đi vừa buộc, kỳ lắm, đúng không? Nó rất là kỳ đó. Sa di học xứ ghi, khi khác cởi áo hoặc buộc quải cũng chẳng được đi dọc đường buộc và cởi, huống nữa vào nhà xí bày thân lộ thể ư, tuy là chỗ dơ quế chẳng có thể dừng lâu, xong cũng phải buộc rồi thì mới đi. Có nghĩa là tổ dạy rất là kỹ, tổ tiên sư á nói là mình vào trong nhà cầu á thì nó bày lộ thân thể ra, mà tuy là chỗ nhơ ế tức là mình phải đi cho nhanh á thì cũng phải dừng một chút mà buộc xong rồi mới đi. Nghĩa đại tiện rồi phải rửa tay cho sạch, như chưa sạch chẳng được cầm vật gì. Phật dạy tẩy tịnh như vậy có lợi ích lớn, phàm là người xuất gia quy y với ta, kính ta làm thầy, đều phải tẩy tịnh bằng chẳng y theo pháp tẩy tịnh. Này chẳng cho nhiễu tháp đi kinh hành, chẳng nên lễ Phật tụng kinh tổ thiền. Thầy nghe không? Nghe rất là rõ. Phật dạy nè, là tẩy tịnh như vậy là có lợi ích rất là lớn, phàm là người xuất gia quy y với ta, kính ta làm thầy là đều phải tẩy tịnh. Bằng không thì đừng có nhiễu tháp, rồi đi kinh hành, lễ Phật tụng kinh, đừng có làm ba cái chuyện đó. Thì thấy không, rất là rõ. Cho nên có những trường hợp, ở đây mình nói thêm nữa, có những người họ nói là đi tụng kinh hay đi cái gì đó mà bị cái thân bất tịnh thì cũng làm, thì có những người trả lời là không có gì hết, nhưng mà họ không biết cái pháp quy nghi, họ không cho phép. Cái thân mình nó ứng ra cái việc bất tịnh đó thì nó tương ứng, nó đối tác lại thì mình cũng được phước. Cho nên thân phải được sạch sẽ. Ở đây mà quý thầy mà đủ duyên vào thất á, theo tôi kinh nghiệm á, trước khi mình sám hối mình tắm rửa sạch sẽ, sám hối có năng lực hơn là 3-4 ngày tắm lần. Có những người 3-4 ngày tắm lần sám hối, mình đại khái mình nói là do cái tâm chứ không có gì, nhưng mà phải vậy, nó ứng tác, nó đối tác ra 10 phương chư Phật chứng giám nữa. Ở đây mình phải học sự, học lý luôn, chứ đừng có học lý không hiện được. Thì Phật nói rất là rõ là mình không có cái pháp tẩy tịnh á, thì đừng có đi nhiễu tháp, đi kinh hành, đi lễ Phật tụng kinh tổ thiền uổng công. Cái hệ như ở đây mà quý thầy mà đi cầu mà quý thầy rửa cho sạch, phải không? Rửa tay rửa chân cho sạch gì đó, thì lên ngồi thiền nó cũng yên ổn gì nữa. Mình chẳng nên lạy người, cũng chẳng được chịu người lễ lạy, chẳng nên ăn uống của thường trụ, chẳng ngồi giường chúng tăng, chẳng được vào trong chúng, dầu có trì chú tụng kinh tổ thiền cũng không có hiệu nghiệm. Dẫu trai tăng cúng dường, tả kinh tạo tượng, được phước chẳng bao nhiêu. Các ông đều phải y lời ta dạy, chớ nên khinh dễ, làm việc bất tịnh, biến nát buông lung, làm hạnh thấp hèn, phải độ trong ba đường ác. Quý thầy thấy không? Cho nên Phật dạy, Phật thương mình lắm. Phật dạy dẫu cho mấy ông cúng dường trai tăng nè, rồi chép kinh tả kinh tạo tượng, thì được phước cũng có bao nhiêu đâu, nó cũng hết. Rồi các ông đều phải y lời ta dạy, chớ nên khinh dễ, làm cái việc bất tịnh, phải biết lúc rửa tay thầm tưởng bài kệ rằng: lấy nước rửa tay, nguyện cho chúng sanh được tay trong sạch, thọ trì Phật pháp. Tức là dùng cái nước tam muội, nước chánh định đó, mình rửa cái tay nhơ bẩn, tham, sân và si, và dùng nước định lóng trong để mà gạn lọc tham, sân, tập, đố đó. Nên Phật dạy, tay dơ mà cầm kinh dễ bị quả báo làm con trùng trong nhà xí. Tức là kinh là pháp bảo đó. Tức là mình tôn trọng kinh điển á, thì quý thầy phải làm gì? Mình tôn trọng kinh điển á, tức là pháp bảo á. Nên tổ Đạt Ma mà phân nó như thế nào? Tức là trong các thứ mà tột của thế gian á, trong các thứ báo á, pháp bảo là quý nhất. Mà mình quý pháp bảo là trong đó lời chư Phật chư Tổ nói. Mà lời chư Phật chư Tổ nói á, là gì? Có nghĩa là chúng ta làm việc gì á, là phải biết, phải thu thúc sáu căn chánh niệm. Mà lúc mà chánh niệm rồi á, thì quý thầy vừa cầu ra, quý thầy rửa tay rất là sạch. Thì tóm kết lại cái buổi học này á, hồi bữa tôi hỏi thầy á, thầy nói là cái buổi học này là cái buổi học cuối năm, đúng không? Mà cuối năm á, thì ngày xưa ở Thường Chiếu á, là trong các thầy mà giáo họ dạy á, là trong cái buổi cuối năm á, là thưởng một người một phần quà. Nhưng mà ở đây thì cũng cho phép như thế, cho phép ai mà học được thì thưởng, thưởng điều cái gì á. Mà ở đây không cho phép thì tôi thưởng với thầy một cái gì đối với thầy? Học giới thì mình thưởng giới lại chứ có phải không? Không, giới là gì? Thì đây tôi thưởng cho quý thầy một bài kinh ngắn trong kinh A Hàm bộ 9 có ghi lại: một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà, cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Phật gọi các thầy tỷ kheo, các thầy tỷ kheo đều quan dạ. Phật dạy: này các thầy tỷ kheo, có ba pháp thiện đem lại an lạc. Người có trí tuệ muốn cầu thiện pháp ấy thì phải hộ trì giới lực. Đó là, tức là Phật mới nói các thầy tỳ kheo á, là có ba thiện pháp đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự gì? Sự an ổn, có chánh định chánh niệm. Thì người trí huệ mà muốn cầu cái thiện pháp đó thì phải hộ trì giới lực, trong cái gì khác hết. Đó là thứ nhất, muốn được an vui, được tiếng khang đúng pháp thì phải hộ trì giới lực. Tức có nghĩa là muốn được an vui, muốn được an ổn, muốn được chánh định á, mà được tiếng khang mười phương đều khen ngợi mình á, thì mình phải hộ trì giới lực đó. Thứ hai, muốn được an vui, có tài sản vừa ý thì phải hộ trì giới lực đó. Muốn được an vui rồi có tài sản nữa, có tài sản vừa ý mình á, mình cần cái gì tự nhiên có tài sản để mà ứng đối tác để cho mình làm Phật sự á, thì mình phải hộ trì giới lực. Thứ ba, luôn nhớ nghĩ về thân thọ này, đời sau muốn sanh vào cõi trời. Người có trí huệ lớn thì phải hộ trì giới lực. Người có trí huệ muốn được ba ước nguyện về tiếng khang, lợi ích hiện tại, đời sau sanh vào cõi trời thì phải giữ giới. Người có trí huệ thực hiện những điều trên thì ngay đời này luôn được an lạc, luôn được hạnh phúc. Tức là phải giữ giới lực cho được thanh tịnh đó. Thì trong suốt một năm với thầy học, với thầy có ý kiến gì không? Học về giới. Mình còn 10 phút nữa, thầy nào có ý kiến gì không? Nêu lên. Thắc mắc về giới lực, thầy nào có thắc mắc gì không? Đây là pháp đàm. Thì nãy tôi nói á, chẳng hạn như mình đại tiểu tiện chứ cái bài chú không có lạ hết á. Chú là để gì? Để dừng cái tâm vọng động của mình lại, chứ không có gì hết á. Cái hệ như quý thầy mà vào đọc một cái bài cởi khi đại tiểu tiện nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si dứt trừ tội ác, đọc một câu chú sao ba biến lên để cho mình dừng cái tâm vọng động của mình lại, chứ không có gì hết. Thì bên mật tông á, họ đọc chú đối với thầy làm gì? Để cho ba nghiệp tương ưng, hay nói khác hơn là thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng á, tức là luôn luôn á chánh niệm thu thúc đục căn. Mà bên đó là đọc chú á, mà để tu tập là cái hàng sơ cơ, mà lên mà cái bậc mà gọi là đại thủ ấn rồi đó, thì họ ngồi thiền giống như mình, không khác. Cái pháp đại thủ ấn y như mình cũng thiền định, dứt vọng tưởng, đạt đến cái chỗ chân thật. Lì vọng tưởng thì tự cái chân thật hiện ra, mà cái chân thật hiện ra thì chỗ đó các ngài gọi là đại thủ ấn, gọi là Tara đó, đại thủ ấn Tara. Thì đó cũng vậy thôi, mình đọc chú để chánh niệm. Đối với thầy, trong các bài chú, cái chú nào thù thắng nhất đối với thầy? Ai biết giờ tôi lên được thưởng một bộ sách. Trong mà các bài chú của Phật nêu ra, bài chú nào là thù thắng nhất? Ai biết? Giờ tôi lên đi.
Xuống.
Đúng không? Có gì lạ đâu, trong các bài chú của Phật á, chú mình thường đọc á là gì? Là đại minh chú, gì nữa? Là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, đẳng đẳng không có gì hơn nữa. Phải không? Gì nữa? Hay trừ các khổ chân thật không có hư dối, ta nói cái đó lời thật rồi không có hư dối. Mà muốn được như thế sao phải yết đế, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, thôi nghĩ luôn. Chú đó là vô thượng rồi. Đọc chú chỉ cho nhiều. Phải không? Chú đó là vô thượng rồi, đại minh chú là đẳng đẳng, mà cái đẳng đẳng của thầy nhớ nha. Cái mà đẳng đẳng rồi thì không có gì hơn hết. Cái đẳng đẳng đó là cái đó là quy diệu nhất, cái đó là tối thượng nhất, mà cái chú đó là lời của Phật, kim khẩu của Phật. Là ta ra đối với thầy, tại sao mà trong cái bài chú đó mà nói cho ai biết không? Nói cho ngài Xá Lợi Phất, phải không? Nêu lên ngài Xá Lợi Phất mà tiêu biểu đây là Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là ta ra là đại thủ ấn. Mà bên Tây Tạng họ thờ Bồ Tát Quán Thế Âm á, cái hình sắc Quán Thế Âm á là đại thủ ấn. Ta ra là các ngài vừa thờ là các ngài, cái năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm là nói cái bài chú đó ra, tức là biểu hiện lên cái đức tính từ bi hỷ xả. Mà đức tính từ bi hỷ xả rồi là chân thật không còn hư dối nữa, mà được cho đó rồi á, thì chú đó là tối thắng tối thượng nhất. Trong các bài chú tôi thấy chú đó là tối thượng nhất, tùy thôi thầy hiểu. Mà tôi thấy bài chú á, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng 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 chú liên tiếp luôn, không có chú nào qua được hết. Thêm một câu nữa là yết tới là bật hết tư tưởng luôn, còn tư tưởng nào nữa. 5 phút nữa với thầy nói nè. Học mình hỏi gì hay lắm, học với thầy phải nêu lên. Học giới thì nêu lên giới. Rồi cái ai hỏi không? Cái thầy giảng lên chứ có sợ gì.
Đề. Thầy đã hỏi. Khi mà gà nhà vệ sinh có thầy hỏi là khi mình đi để tiện mà thay đổi giới, nhưng mà khi tắm có thay đổi giới.
Ủa bị khi tắm có thay đổi dép không? Đối với thầy á, khi tắm càng thay đổi dép nữa. Phải không? Đúng không? Chẳng hạn như mình khi đại tiểu tiện á, chẳng hạn như ngày xưa ai cũng mình nghĩ rằng cái dép mình á nó sạch. Cái dép mình nó sạch thôi, mình vào nhà tắm hay vào nhà tiểu tiện thì nó cũng gì hết á, tắm mình dội thôi. Nhưng mà ở đây á, tại sao quý thầy biết vào nhà tắm rồi gì nữa, vào nhà cầu tiêu mình phải thay đổi đôi dép? Đối với thầy biết gì không? Tức là có nghĩa là mình vào nhà tắm, nhà cầu tiêu, cái dép mình á, mình vào, mình mang vào á, rồi nó dơ, từ cái chỗ đó cũng được thanh tịnh gì. Mình đi lên nhà, cái hạn như nhà ăn, rồi chánh điện, rồi nhà tổ, tất cả mọi cái á, nó bị dơ với cái tục lâm. Nhưng mà còn cái lý thiền sâu nữa là trước khi mình vào cái chỗ đó, buông xả hết mọi cái tư tưởng tạp niệm, không còn tạp dụng tâm nữa, mà buông xả nó rồi thay thế gì? Đối với thầy thay thế gì? Tức là thay thế đức tính từ bi hỷ xả, có nghĩa mình vào cái cõi đó với thầy quán niệm đây là cái cõi chúng sanh xấu ác nhất, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà ta phải dùng cái năng lực gì để ta vào cái cõi này? Muốn dùng cái năng lực vào cõi này thì ta phải thay đổi đôi với cái gì lạ hết đó. Đó thiền không á, thiền rất là nhiều, với thầy nói gì cũng là thiền đó, mình học thiền mà chuyển một cái đó rồi thì mình thấy mình có một cái năng lực, chính là ở đây tôi phải ước thiết nha. Mà trong kinh Bồ Tát Giới nói á, người thọ Bồ Tát Giới đã bước vào định vị của Bồ Tát. Mà bước vào định vị của Bồ Tát rồi thì phải có một cái năng lực quán tưởng là buông xả hết ba độc để hoàn cái cõi chúng sanh xấu ác này. Mà chúng ta không buông bỏ ba độc đó thì chúng ta hoàn không được. Tự vào đó là chúng sanh nghịch duyên rất là nhiều, mà còn ba độc nữa thì không làm được. Mà nghe nói vậy quý thầy hỏi, thầy làm được chưa mà thầy nói? Đúng không? Thầy làm được chưa mà thầy phát nguyện hoàn cái cõi này? Mình chưa làm được, nãy tôi nói chưa làm được, mà quý thầy phát nguyện là bước vào sơ địa Bồ Tát, định vị Bồ Tát. Quý thầy phát nguyện vậy là lúc này quý thầy gọi là sơ địa Bồ Tát. Bước vào cái lộ trình Bồ Tát rồi thì đời đời kiếp kiếp quý thầy đều đi vào cái con đường gì hết. Cho nên Phật nói địa tạng vương Bồ Tát này các thầy tỷ kheo, địa tạng vương Bồ Tát sau khi phát nguyện rồi đó, cái năng lực của ngài là mười phương cõi Phật không có tính đếm được cái năng lực của một người sau khi mà phát nguyện đi vào cái cuộc đời này để nhiếp phục chúng sanh. Cho nên vào đó phải buông bỏ, mà buông bỏ thay thế một cái gì để mà hợp cơ với chúng sanh đó. Thì lúc chúng ta buông bỏ đó, thêm một pháp nữa chúng ta chánh niệm, chúng ta quán tưởng như thế rồi thì tự nhiên mình tu hành có cái niềm vui lớn, tự nhiên mình không bao giờ thối thất nữa. Cho nên có những người nói là xưa tôi qua bên Canada ở một mình nè, đúng không? Bây giờ tôi xuống tôi điều tra là chúng ở phường chiếu nói là bảo đảm tôi 3 tháng hay 6 tháng là rớt, mà không có hiểu. Nói tôi chắc chừng 3 tháng là rớt à, hay là 6 tháng là rớt. Ở một mình là rớt liền. Cái thấy tôi về cái nó ủa không còn hết, tôi nói không còn. Bởi vì họ không có hiểu cái chuyện đó, là lúc đó quý thầy phát nguyện lớn. Đi qua cuộc đời này mà làm Phật sự, quý thầy phải có một cái định nguyện, cái nguyện lực thật là sâu. Thì tự nhiên mọi hoàn cảnh, mọi chướng duyên của thầy vượt qua hết. Luôn luôn mình nhớ cái nguyện này, cái nguyện lực này mình sanh ra đời, không phải mình ăn, mình uống, mình tiểu tiện, mà còn một cái gì nó cao quý, cao siêu hơn. Cho nên người tu của mình mà không có mục đích bảo đảm với thầy rớt, mà mục đích của mình là gì đối với thầy. Nên tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Bữa tôi về có một ông bà thượng. Bà thượng này ông nghe cái đài, đài ông kể lại là cái câu chuyện đó là có hai cái người này lấy nhau. Lấy nhau một thời gian thì cái người chồng này là không ở với cô này nữa mà trở về xứ lại, tức là ở bên Campuchia, lấy vợ Campuchia. Rồi người chồng nó kêu cái cô vợ Campuchia về nước, người dân Hà Nội, cái người này ở Hà Nội. Thì cái người này là cái người con gái này mới cái hai mấy tuổi đâu, không về nước nhưng mà ở một mình nuôi con. Thì bà mẹ mới nói là con phải lấy chồng thêm, đi thêm một bước nữa, nếu con còn trẻ mà ở vậy là không có thể nào mà chịu nổi cái hoàn cảnh, cái nghịch duyên đến. Thì cái con này trả lời một câu thôi: con có mục đích rồi, cho nên con không bao giờ lấy thêm cái người chồng thứ hai nữa. Thì sau khi cỡ như thế rồi, cái vị bà thượng này nói là người tu của mình cũng có mục đích. Mục đích là làm cái gì thì tự mỗi người biết. Mà nếu không có mục đích thì quý thầy tu một thời gian, tự nhiên bỏ, không còn muốn tu nữa, nhàm chán cái pháp sức thế gian mà lại thèm khát cái pháp thế gian. Mà muốn được như thế rồi thì tự nhiên quý thầy vào nhà tắm, vào cầu tiêu, rồi lúc ăn cơm, lúc làm hành đường chuyện nhật đều phát cái nguyện lực lớn. Mà phát cái nguyện lực rồi tự nhiên có một cái năng lực, có một cái sức hút. Mà chính cái sức hút đó thì tự nhiên quý thầy ngồi thiền cũng thích, tụng kinh cũng thích, làm thiện pháp cũng thích, chứ không còn muốn làm ác pháp nữa. Đúng không? Thầy nghĩ tôi hay nói dài dòng quá. Quý thầy chắc tay hồi hướng. Chúng sanh